Độc Tôn Tam Giới, chương 3519, trở lại Đông Duyên Đảo, góc truyện audio.com. Trong lúc suy nghĩ, thần thức Giang Trần bỗng nhiên khẽ động một chút, bởi vì hắn cảm ứng được khu vực không tới trăm dặm chung quanh có ma khí bắt đầu khởi động. Tuy rằng loại ma khí này được áp chế vô cùng hoàn mỹ, nhưng mà Giang Trần vững tin, đây tuyệt đối là mai phục. Giang Trần cũng là kẻ tài cao gan lớn, ỷ vào vô cấu bảo y yểm hộ, một không làm, hai là làm tới cùng, không ngờ lại tiếp tục đi về phía trước. Không thể không nói, vô cấu bảo y quả thực là bảo vật hiếm có, Giang Trần bằng vào vô cấu bảo y này, cơ hồ dễ dàng tiếp cận phạm vi hơn 10 dặm ma tộc mai phục. Những đại quân ma tộc mai phục trong chỗ tối, từ Thiên Ma Tam Tổ, đến Kim Xí Lão Tổ, không ngờ lại hoàn toàn không biết gì cả. Giang Trần thoáng cảm ứng một chút, sợ tới mức toàn thân ứa ra mồ hôi lạnh. Nếu như không có tính sai, khu vực vùng này không ngờ trọn vẹn lại có 8 gã ma tu thần đạo mai phục. Hơn nữa bất luận một gã thần ma nào tu vi đều không kém. Trong đó còn có Kim Khiếu Lão Tổ mà hắn quen thuộc, còn có một tồn tại không kém hơn Kim Khiếu Lão Tổ. Một Kim Khiếu Lão Tổ đã khiến cho Giang Trần đau đầu, hơn nữa lại còn thêm một tồn tại thực lực không kém, đội hình này Giang Trần tuyệt đối không có cách nào trêu vào được. Ma tộc quả nhiên giàu hoạt, xem ra đào binh của ma tộc nhất mạch đã tới, nếu không mà nói chủ lực ma tộc nhất định sẽ không biết hành tung của ta. Như vậy xem ra, bọn chúng đã đoán ta sẽ đi qua Lam Yên đảo vực a. Thật không ngờ lại an nhàn ở nơi này phục kích ta. Quả thực lần này Giang Trần vô cùng may mắn, tính ra thực lực của 8 gã lão tổ thần đạo này cũng không phải là tồn tại mà hắn có thể trêu chọc. Huống chi phía sau hắn còn có một nhóm người chờ hắn hộ tống về Đông Duyên đảo. Giang Trần cố nén dục vọng muốn đánh một trận, nhìn một cái rồi lui lại. Mãi tới khi rời khỏi khu cảm ứng được ma tộc, Giang Trần mới tăng tốc rất nhanh trở về nơi dàn xếp phi chu. Nhìn thấy Giang Trần trở về với vẻ mặt ngưng trọng, đám người Tử Sa Mân và An Già Diệp đã biết rõ tình huống không đúng, nhao nhao mở miệng hỏi thăm. Giang Trần khoát tay nói, Lam Yên đảo vực này tuyệt đối không thể đi ngang qua. Chúng ta phải đi đường vòng, không nên chậm trễ, hiện tại nên lập tức rời đi. Đi đường vòng là lựa chọn tốt nhất. Đơn giản chỉ là đi qua một ít hải vực khác, gặp thêm một ít sương mù, gặp thêm một chút phiền toái mà thôi. Cuối cùng chỉ là lãng phí một chút thời gian là có thể tới. Như vậy lộ trình bọn họ trọn vẹn tốn thêm gần một ngày rưỡi thời gian, đi một vòng luẩn quẩn, cuối cùng mới tới Đông Duyên Đảo. Đi vào bên ngoài Đông Duyên Đảo, Giang Trần cũng không có vội vã tới gần, hắn cũng sợ ma tộc sẽ lại mai phục ở phụ cận Đông Duyên Đảo. Cũng may ma tộc dường như có suy nghĩ khác, cũng không có bố trí mai phục ở quanh Đông Duyên Đảo. Có lẽ ma tộc cũng lo lắng hắn đã trở về Đông Duyên Đảo, cũng lo lắng mai phục ở nơi này đánh rắn động cỏ, hoặc là sợ bị Giang Trần ăn tươi. Xem ra ma tộc đã bị ta đánh tới sợ, về sau muốn đối phó với ma tộc chỉ sợ phải có thêm biện pháp khác. Từ đủ loại chi tiết có thể thấy được độ coi trọng của ma tộc đối với hắn lại tăng lên, hơn nữa sách lược cũng đã thay đổi. Loại nhân vật kiệt ngạo bất tuân như Kim Khiếu Lão Tổ cũng nguyện ý tổ chức thành đoàn thể với những lão tổ mạch khác, chuyện này có ý nghĩa thế nào? Đáp áp không cần nói cũng hiểu, ma. Góc truyện audio.com, tộc đã hiểu được sự uy hiếp của Giang Trần, hắn, sẽ không cho hắn lần nữa có cơ hội nhẹ nhõm chém giết lão tổ ma tộc. Tin tức này có thể nói là một tin tức không tốt cho lắm. Nhưng mà tin tức tốt là bọn họ rốt cuộc cũng thuận lợi trở lại Đông Duyên Đảo. Hiện tại Đông Duyên Đảo vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều chủ lực các thánh địa khác đều đi sớm hơn Giang Trần một bước đi vào Đông Duyên Đảo. Chuyện đầu tiên khi Giang Trần tiến vào Đông Duyên Đảo chính là thẩm tra mỗi một tu sĩ tiến vào Đông Duyên Đảo. Cũng không phải Giang Trần không nói nhân tình, mà là giai đoạn hiện tại không cho phép có nửa điểm sơ sẩy. Vạn nhất bị ma tộc trà trộn vào một người, đối với phòng ngự của Đông Duyên Đảo mà nói, đều là đả kích không thể đong đếm được. Nhưng mà chủ lực thập đại thánh địa cũng không có gian tế lẫn vào. Hiển nhiên những chủ lực thập đại thánh địa cũng đã trải qua tuyển chọn kỹ càng. Hiện tại sức chiến đấu ở Đông Duyên Đảo thoáng cái tăng vọt. Thập đại thánh địa tổng cộng có chủ lực 6 đại thánh địa đã đi tới Đông Duyên Đảo, trong đó Bất Hủ thánh địa là nhóm đầu tiên tới. Sau đó là Quang Minh thánh địa và Hút Nhật thánh địa. Cuối cùng Giang Trần dẫn đầu Vĩnh Hằng thánh địa, Chân Vũ thánh địa và Cửu U thánh địa tới. Chủ lực Bách Hoa thánh địa cuối cùng còn chưa có chạy tới. Giang Trần không có cảm thấy tiếc nuối, đây là lựa chọn của Bách Hoa Thánh Địa, tự nhiên Giang Trần sẽ không quan tâm nữa. Trở lại Đông Duyên Đảo, Giang Trần đem đội ngũ mấy đại thánh địa tổ chức thành một đoàn thể. Do Tử Sa Mân thống nhất lãnh đạo, dù sao trên danh nghĩa thập đại thánh địa bọn họ vẫn liên minh. Tử Sa Mân là tu sĩ thần đạo, để hắn thống lĩnh, người thánh địa khác cũng không có bao nhiêu mâu thuẫn. An Già Diệp dẫn đầu nhóm tu sĩ thần đạo này, không thể nghi ngờ là chiến lực chủ yếu phòng ngự Đông Duyên Đảo. Đương nhiên Giang Trần cũng không thỏa mãn với sức chiến đấu hiện tại. Hắn đồng thời phát ra mật lệnh, để Hạ Thiên Trạch mang theo tu sĩ Thái Cổ nhanh chóng gấp rút tiếp viện tới Đông Duyên Đảo. Hiện tại cương vực nhân loại cũng có không ít tu sĩ thần đạo. Nếu như đem cơ hồ tất cả tu sĩ thần đạo tụ tập lại một chỗ kỳ thực cũng không ít. Kể cả nhóm nguyên lão thượng cổ như Hạ Thiên Trạch còn có Lam Thiên Hạo, những tùy tùng của Giang Trần cùng với một đám đồng đạo trốn ra từ vô tận lao ngục của An Già Diệp. Luận số lượng tu sĩ thần đạo, nhân tộc hiện tại cũng không ít hơn ma tộc. Nếu như tăng thêm Giang Trần và Tứ Đại Chân Linh, có lẽ trên phương diện tổng số bọn họ đã có thể sánh vai với ma tộc. Nhưng mà luận sức chiến đấu tu sĩ thần đạo bên cương vực nhân loại chất lượng quả thực chênh lệch rất lớn. Loại tu sĩ cấp bậc thần đạo sơ giai như Lam Thiên Hạo, 3 người 5 người tụ tập lại một chỗ nhiều lắm cũng chỉ ngang hàng với một thần ma bình thường mà hthôi. Sức chiến đấu mạnh mẽ chính thức bên nhân tộc cũng chỉ có Giang Trần và Tứ Đại Chân Linh, kể cả Hạ Thiên Trạch nữa. Những người khác ít nhiều đều chênh lệch một chút, trong đó An Già Diệp là người nổi bật nhất, nhưng mà thực lực của An Già Diệp nhiều lắm cũng chỉ chống lại được lão tổ thần đạo bình thường nhất của ma tộc. Một ít lão tổ thần đạo mạnh mẽ hơn tuyệt đối không phải là tồn tại mà An Già Diệp có thể đối kháng được. Đương nhiên tin tức tốt cũng không phải là không có. Góc truyện audio.com, rất nhiều thần cách trên người Giang Trần đã liên tục phát cho những tu sĩ có tiềm lực kia. Tin tưởng theo thời gian trôi qua, số lượng thần đạo bên nhân tộc cũng sẽ ngày càng nhiều lên. Mà tài liệu thông thần đan cũng đã chuẩn bị đầy đủ, thông thần đan xuất hiện, chất lượng thần đạo của cương vực nhân loại cũng không thể nghi ngờ sẽ được tăng lên, những chuyện này đều không cần phải suy nghĩ. Tu sĩ bất hủ thánh địa được Giang Trần hợp nhất để cho bọn họ bắt đầu luyện khí. Những ngũ sắc tinh thạch Giang Trần đạt được từ Vân Đà Sơn của Vĩnh Hằng Thánh Địa lúc trước đã luyện chế thành vũ khí phục ma. Những ngũ sắc tinh thạch này luyện chế vũ khí, một khi dùng để chinh chiến tuyệt đối là khắc chế rất lớn với ma tộc. Đương nhiên Giang Trần cũng không có áp đặt mà triệu tập tất cả sức chiến đấu thần đạo để cho bọn họ lấy ra binh khí và pháp bảo mình am hiểu nhất. Để bọn họ dùng những biện pháp mà mình am hiểu, dung nhập những ngũ sắc tinh thạch này vào bên trong. Như vậy đối với binh khí, pháp bảo của bọn họ cũng là một loại gia trì. Cũng làm cho thần kinh lợi khí của bọn họ nhiều thêm một phần vốn liếng phục ma. Sau khi sắp xếp những thứ này xong, Giang Trần cũng không có lười biếng. Hắn giành giật từng giây tìm kiếm đột phá trên võ đạo. Cách chương.